Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Thưa quý thính giả, Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa viên tịch tại Huế vào hôm 26 tháng 2. Thông tấn viên Ỷ Lan có cuộc phỏng vấn với ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, về con người, cái chết, công hạnh cũng như một số khó khăn về tang lễ tại Huế mấy ngày vừa qua. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào Viện trưởng Lê Công Cầu, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa viên tịch tại Huế. Là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, xin Viện trưởng cho biết về sự ra đi của Ngài như thế nào, vì bệnh tình hay già yếu?
Dạ, thưa chị, bệnh của Ngài diễn tiến một cách quá nhanh, nhưng mà Ngài không chịu đi khám gì cả. Ngài cứ nói là thực lực gia hộ, thì Ngài không tin vào cái bệnh viện cũng như thuộc men của thời gian. Nhưng mà môn đồ hiểu quyến cũng như là đại diện Viện Hòa Đạo bật với Ngài rằng sinh mạng của Ngài không còn của riêng Ngài nữa, mà là của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên Ngài phải đi khám để tiếp tục sống mà hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Thì cái đó Ngài mới chấp nhận đi khám bệnh. Thì nay mùng 3 tháng Chạp, chúng tôi đưa Ngài qua Bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn, một bệnh viện hàng đầu của Việt Nam để điều trị. Tại Bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn thì 6 năm nay theo dõi xét nghiệm điều trị, họ kết luận là Ngài bị ung thư dạ dày, không có được phương thức cứu chữa. Tôi thì thật ra trên cái tâm lý là muốn giấu Ngài, nhưng mà Ngài biết tất cả hết. Và Ngài cười, Ngài nói thôi thì về. Và trong suốt cái quá trình đau ốm, chưa bao giờ Ngài có một tiếng rên rỉ, một tiếng than thở nào hết, có nghĩa rất ung dung, rất tự tại cho đến cái giây phục lâm chung. Khi về tu viện Long Quang, Ngài ung dung đi vào ngồi trên cái võng và Ngài là cười. Sau đó Ngài tuyên bố là kể từ nay không ăn, không uống, không thuộc, không men gì nữa hết. Chỉ cầu gia trì lực của Phật Chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp và xin sống được một thời gian nữa để được đi sau Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bởi vì nếu đi trước Đức Tăng Thống thì không ai lo cho Đức Tăng Thống, vì Đức Tăng Thống quá cô đơn. Ngài nói như vậy thì xin chị ai cũng chảy nước mắt hết. Ngày mùng 7 âm lịch, Ngài gọi tất cả đồ chúng và là Phật tử ngồi xung quanh Ngài. Ngài vẫn nằm trong cái tư thế niết bàn của Đức Phật và im lặng không nói gì cả. Cho đến 6 giờ sáng tháng 8 thì Ngài thâu thần chỉ định, lúc đó là 8 giờ sáng vẫn trong tư thế niết bàn Đức Phật.
Tăng lễ của Ngài tại Huế cử hành ra sao? Có gặp khó khăn gì không?
Cho đến ngày hôm nay, tăng lễ của Ngài diễn ra một cách rất là yên thắm, đã có hàng ngàn người đoàn thể tổ chức và đến phụ viếng văn hóa đã hết đây cái khu vườn. Chúng tôi đã xem những cái bảng rất lớn và tang lễ đại lão hòa thượng viện hòa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà tang lễ của Ngài cũng có nhiều cái chuyển duyên. Cái chuyển duyên thứ nhất là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ không thể vào tham dự tang lễ của Ngài như dự kiến, bởi vì Ngài không có cái chứng minh thư của nhà nước cấp, cho nên là người ta từ chối không bảo vệ mà bắt. Một số các đơn vị cũng như một số thực sự cũng đã bị có hiện tượng hâm dọa, cho nên là không dám đến tu viện Long Quang. Nhưng mà tại tu viện Long Quang vẫn diễn ra cái tang lễ của Ngài một cách rất là thân thiện và trang nghiêm.
Hòa thượng Thích Như Đạt là hàng giáo phẩm cao cấp thứ hai của giáo hội sau Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ với chức vụ viện trưởng viện hóa đạo trong vòng hơn một năm. Thời gian giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trải qua nhiều sóng gió. Huynh trưởng có thể cho biết đôi lời về công hành của Ngài trong chức vụ này.
Khi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành giáo chỉ số 10, Hòa thượng Thích Như Đạt được sứ cử và kích viện chức viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì Ngài thường xuyên vào ra Sài Gòn, dù sức khỏe của Ngài được cao trên 80 tuổi, thế là bàn bạc công việc Phật sự với Đức Tăng Thống không biết mệt mỏi. Và Ngài cũng là người đầu tiên trình với Đức Tăng Thống nên yêu cầu văn phòng 2 đăng ký phát bài giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất văn phòng 2 tại hải ngoại để có pháp lý. Ngài cùng với Đức để ngủ Tăng Thống Thích Quảng Độ. và quyết tâm làm thế nào kêu gọi đồng bào Phật tử trong và ngoài nước xây dựng cho bằng được chùa Phật Quang tại trung tâm người Việt tị nạn tại miền Nam Cali để làm cái ngôi nhà chung cho Phật giáo Việt Nam thống nhất trong phòng 2 tại hải ngoại, và cũng là cái ngôi nhà đầu tiên mà trên danh nghĩa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chứ không phải cái căn ăn nhờ ở đầu. Là trong thời gian tuy là ngắn ngủi một năm thôi, nhưng những cái dấu ấn của ngài để lại rất là sâu đậm trong cái giai đoạn khó khăn nhất về vấn đề nhân sự. Nhưng ngài đã khéo léo tổ chức lại cái gồm máy của Viện Hòa Đạo tại quốc nội, cũng như ban hành những cái quyết định theo lệnh của Đức Tăng Thống để ổn định cái tình hình văn phòng 2 và hội thần điều hành cả quốc gia theo luật trên thế giới. Đó là cái công hạnh lớn nhất của ngài.
Lập trường của ngài về công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, tự do tín ngưỡng của giáo hội có khác gì với các vị tiền nhiệm? Quốc tế chưa biết nhiều về ngài, nhưng hình ảnh ngài đối với Phật giáo đầu trong nước thì ra sao? Người ta nghĩ gì về ngài?
Cái gì? Thứ nhất, lập trường của ngài đối với cái công cuộc đấu tranh chống nội xâm và ngoại xâm của cộng sản thì ngài rất là quyết liệt, phải làm cho bằng được. Đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì hai chữ cuối cùng của ngài trong di huấn là hai chữ thống nhất. Do đó ngài đã đặt nặng cái vận mạng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bởi vì ngài quan niệm rằng không có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Phật giáo Việt Nam sẽ như là không còn nữa, bởi vì tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là những cái tổ chức khác dù được nhà nước thừa nhận rằng là đó là giáo hội hợp pháp và duy nhất, nhưng mà đó là cái công cụ chưa sai của đảng và nhà nước mà thôi, ngài không chấp nhận. Cho nên ngài cứ quyết cùng đức đệ của tăng thống duy trì cái bằng được pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù hy sinh thân mạng. Đó là cái quan điểm của ngài. Cả thứ hai nữa, về công hạnh của ngài thì là đệ tử của ngài trong và ngoài nước nó quá sức đông, mà chúng tôi cũng không biết rõ thì hôm nay tang lễ của ngài về hàng trăm người, chúng tôi mình mới biết là cái ân đức của ngài sắp tấn cái lớp mà hậu bối rất là lớn, và Phật tử mà đã quy với ngài thì cũng là hàng chục ngàn người. Hôm nay họ về đây, cái uy lực của ngài nó quá lớn, nó nhiệt phục được tất cả đồ chúng và nhiễm phục được luôn cả những cái tổ chức mà chẳng đổi lại ngài, bằng chứng rõ ra là giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội nhà nước, cũng đã đến phụng điệu ngài. Rồi đại diện của cái tăng đoàn dì giáo cũng đã đến để thăm viếng ngài trong những ngày ngài đau ốm. Thì như vậy mình thấy uy đức của ngài nó trùm lên tất cả mọi tổ chức nhân dân Phật giáo và trùm lên tất cả những cái đoàn thể nhân dân. Thì cảm hưởng của ngài thì trên toàn quốc thì tôi không dám nói, nhưng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhắc đến Hòa Thượng Thích Nhật Đạt thì ai cũng thấy đó là một cái bậc long tượng mà hiếm có của Phật giáo Việt Nam.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.